Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 3 tháng 4 sau phần tin tức, chúng tôi xin trình bày với quý vị về đề tài dư âm về văn kiện tiền Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại phép lạ mở đường cho việc tuyên thánh của Trần Phước Giám mục Oscar Romero. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài vài suy nghĩ về charisma. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trưa hôm qua mùng 2 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng ngàn tín hữu, và Ngài kêu gọi các tín hữu sống tình huynh đệ như hoa trái sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày thứ hai sau phục sinh là một ngày lễ mừng, ngày sống chung thường là với gia đình. Sau khi cử hành lễ phục sinh, người ta thấy nhu cầu tụ họp với những người thân yêu và bạn hữu để mừng lễ. Vì tình huynh đệ là hoa trái sự phục sinh của Chúa Kitô, đấng qua cái chết và sự sống lại của Ngài, đã chiến thắng tội lỗi chia cách con người với Thiên Chúa, con người với chính mình và con người với anh chị em của mình. Chúa Giêsu đã phá đổ bức tường chia rẽ giữa con người với nhau và tái lập hòa bình, bắt đầu bằng cách tạo nên một mạng của tình huynh đệ mới. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta trong mùa phục sinh này tái khám phá tình huynh đệ như đã được thực thi trong các cộng đồng Kitô đầu tiên. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, không thể có một tình hiệp thông đích thực và dấn thân cho công ích cũng như cho công bằng xã hội nếu không có tình huynh đệ và chia sẻ. Nếu không có sự chia sẻ huynh đệ thì không thực hiện một cộng đồng giáo hội hoặc dân sự đích thực. Chỉ có tình huynh đệ mới có thể bảo đảm một nền hòa bình lâu bền, đánh bại nghèo đói, dập tắt những căng thẳng và chiến tranh, nhổ bỏ tham nhũng và nạn tội phạm. Trong phần chào thăm các tín hữu sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt cầu nguyện cho Ngày Thế Giới gây ý thức về bệnh tự kỷ, được cử hành hôm qua mùng 2 tháng 4. Ngài cũng mời gọi các tín hữu cầu xin ơn hòa bình cho toàn thế giới, nhất là cho những dân tộc đang chịu đau khổ vì các cuộc xung đột hiện nay, đồng thời tái kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt cóc để họ sớm được trở về nhà.
Vatican lần đầu tiên một linh mục gốc Phi Châu được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục tại Cuba hôm 29 tháng 3 vừa qua. Đó là Đức Cha Silvano Pedroso Montalvo, được chọn làm giám mục giáo phận Guantanamo Baroqua ở miền cực đông Cuba. Vùng này có đa số dân gốc Phi Châu và người Lai. Đức Tân Giám Mục năm nay 65 tuổi, học địa lý tại Đại học thủ đô La Habana, sau đó đã gia nhập Đại chủng viện Thánh Carlos và Ambrosio tại thủ đô La Habana, thụ phong linh mục năm 1995 và hoạt động mục vụ lần lượt tại nhiều giáo xứ. Và trong thời gian qua, Ngài là cha sở giáo xứ Đức Mẹ Pilar ở trung tâm thủ đô, đồng thời làm giám đốc nhà giáo xứ Thánh Joan Maria Vianney, cũng như làm giám đốc ơn gọi của giáo phận. Đây là lần đầu tiên từ 525 năm lịch sử, giáo hội công giáo tại Cuba có một linh mục gốc Phi Châu.
Geneva, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, lên án quân đội Israel đã bắn chết 17 người Palestine và làm bị thương hơn 1.400 người tại biên giới Gaza. Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, hàng chục ngàn người Palestine ở Gaza đã biểu tình tại biên giới của lãnh thổ này với Israel trong ngày lãnh thổ, tưởng niệm việc Israel chiếm các lãnh thổ của người Palestine vào năm 1976, đồng thời kêu gọi họ trả lại đất. Lính Israel đã bắn vào đoàn người biểu tình và cho rằng Trong số những người ấy có những thành phần thuộc nhóm khủng bố Hamas. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn người đã dự lễ an táng của những người bị giết. Tổng thư ký Hội đồng Đại kết, mục sư Olaf Fitzsefai thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy đã lên án bạo lực và sự chối bỏ của Israel đối với những cuộc biểu tình bất bạo động và ôn hòa ở biên giới, đồng thời nói rằng sự kiện này đã trở thành một tình trạng nguy hiểm đối với sinh mạng và phẩm giá của dân chúng ở Gaza. Những biến cố trong những ngày qua chứng tỏ cần cấp thiết đáp ứng những hoàn cảnh sinh sống cực kỳ khó khăn tại Gaza bằng những giải pháp công chính và xây dựng. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Israel bảo đảm các quyền con người, tự do ngôn luận và nhu cầu cần có hòa bình công chính và những điều kiện sống xứng đáng cho mọi người. Hội đồng Đại kết là tổ chức quy tụ 350 giáo hội Kitô không công giáo, được thành lập cách đây 70 năm, và ngày 21 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đến Geneva để viếng thăm hội đồng này.
Mục sư Tổng Thư ký Fitzsefai nói thêm rằng, chúng tôi cũng kêu gọi sự ủng hộ và hoạt động của cộng đồng quốc tế để chấm dứt sự phong tỏa miền Gaza. Tất cả chúng ta đều cần dấn thân cho giá trị, luân lý, công lý và hòa bình. Cả hai phía đều có lợi nhờ một giải pháp lâu bền, và đây cũng sẽ là một đóng góp quan trọng cho hòa bình thế giới. Cuộc biểu tình ngày 30 tháng 3 vừa qua là ngày chết chóc nhiều nhất kể từ cuộc chiến tranh Gaza giữa Israel và Palestine hồi năm 2014. Miền này hiện có 1.300.000 dân cư Palestine và được Liên Hợp Quốc coi là những người tị nạn. Mục sư Tvai cũng kêu gọi cầu nguyện và liên đới với dân chúng tại Gaza. Mục sư nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Chúng ta cầu xin lòng thương xót, tình thương và ân phúc của Chúa, để chúng ta có thể đủ sức mạnh tiếp tục hoạt động cho công lý và hòa bình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, người Bồ Đào Nha, kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về việc bắn giết người Palestine ở biên giới Gaza. Nhưng như thường lệ, chính phủ Hoa Kỳ đã ngăn chặn việc điều tra này.
Cameroon, tình trạng các thừa sai người Ý tại miền Tây Bắc Cameroon đang ở mức báo động, nhất là tại làng Fontaine thuộc huyện Labialem. Tại đây có nhà thương đa khoa Mary Health of Africa, Đức Mẹ Sức Khỏe Phi Châu, do phong trào Focolari Tổ Ấm thành lập năm 1964 do ý muốn của chị sáng lập Kiara Lubis. Nội chiến ở Cameroon đã diễn ra giữa những người nói tiếng Anh đòi độc lập với dân đa số nói tiếng Pháp và nay đang lan tới các làng mạc xung quanh Fontaine. Dân chúng phải chạy trốn và lương thực trở nên khan hiếm. Những cuộc chạm súng bất chợt diễn ra. Tình trạng thiếu an ninh này đang đe dọa mọi người, kể cả các thừa sai người Ý tiếp tục ở lại. Năm ngoái, quân đội chính quy Cameroon đã đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa, làm cho nhiều người chết và bị thương. Vấn đề dân Cameroon nói tiếng Anh vốn có nguồn gốc sâu xa. Năm 2016, dân tiếng Anh bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chính phủ Cameroon và tố giác tình trạng càng ngày họ càng bị gạt ra ngoài lề. Sau những cuộc đàn áp của chính phủ, nay đang xảy ra những hoạt động như trong một cuộc chiến tranh du kích thực sự. Thêm vào đó, còn có những vụ khủng bố do nhóm dân quân Hồi giáo Boko Haram tại vùng cực bắc của Cameroon. Trong vụ khủng bố tại đền thờ Hồi giáo Sangra Watiri, có 4 thường dân và tên khủng bố tự sát bị thiệt mạng, rồi có một số người bị bắt cóc, gia cư của dân chúng và một thánh đường bị thiêu hủy. Những lời báo động trên đây do các thừa sai thuộc Hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, đưa ra về tình trạng ở miền Bắc Cameroon và vùng hồ Chad.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, ít nhất có 381 thường dân bị giết trong chiến dịch khủng bố tự sát của nhóm Boko Haram từ tháng 4 năm ngoái đến nay tại Cameroon và Nigeria, tức là tăng gấp đôi so với 5 tháng trước đó. Các thừa sai người Ý hoạt động tại Cameroon thuộc Hội PIME và thuộc phong trào Tổ Ấm. Họ đã thành lập một nhà thương lớn, đáp lại lời thỉnh cầu của vị tù trưởng ở địa phương gọi là Phon, đứng trước tình trạng tỷ lệ cao các trẻ em chết yểu vì bệnh ngủ, hồi đó lên tới 90%. Vị tù trưởng đã xin Đức Giám mục địa phương giúp đỡ, và Ngài chuyển lời thỉnh cầu này đến chị Kiara Lubick, người sáng lập và là chủ tịch phong trào tổ ấm. Chị đã quyết định đáp ứng và đã thành lập nhà thương Đức Mẹ Sức Khỏe. Nhà thương này vẫn cho các thành viên phong trào tổ ấm đảm trách, nhưng phần lớn nhân viên y tế là người Cameroon bản xứ. Ngoài nhà thương đó, các thừa sai còn thiết lập một trường cao đẳng thuộc hàng quan trọng nhất tại Cameroon, một ký nhi viện và một thánh đường. Nội chiến đang đe dọa các cơ sở này.
Ahiara, lần đầu tiên từ 8 năm nay, giáo phận Ahiara bên Nigeria đã cử hành lễ dầu thứ năm tuần thánh, sau nhiều năm ở trong tình trạng căng thẳng và chia rẽ. Giáo phận Ahiara có 422.000 tín hữu công giáo, với 73 giáo xứ và 124 linh mục. Nổi tiếng là có nhiều ơn gọi, nhưng đã trải qua nhiều năm ở trong tình trạng bế tắc. Hồi tháng 12 năm 2012, Đức cha Ogbaleke được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ahiara, và sau 6 tháng khó khăn, Đức cha đã thụ phong giám mục hồi tháng 5 năm 2013. Nhưng Ngài không thể về nhận giáo phận được vì hàng giáo sĩ địa phương thuộc bộ tộc Mbaise và không chấp nhận Ngài thuộc bộ tộc khác. Tình trạng bế tắc kéo dài hơn 4 năm trời. Hồi tháng 6 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã ra lệnh tối hậu cho các linh mục thuộc giáo phận Ahiara. Trong vòng 30 ngày, những linh mục không vâng lệnh Ngài và chấp nhận Đức cha Ogbaleke thì sẽ bị ngưng chức. Tuy nhiên, tình trạng vẫn bế tắc, và thứ Hai ngày 19 tháng 2 năm nay có thông báo về việc Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của Đức cha Ogbaleke, vì Ngài thấy nếu tiếp tục tình trạng bế tắc này thì không có lợi gì cho giáo phận Ahiara. Phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Lucius Iweyuru Ugori, giám mục giáo phận Umu Ahia, gần đó làm giám quản tông tòa với tất cả năng quyền của một vị bản quyền. Ngày 28 tháng 2, Đức cha giám quản đã cử hành thánh lễ hòa giải tại nhà thờ chính tòa mẹ giáo hội của giáo phận Ahiara, và hôm thứ Năm tuần thánh 29 tháng 3 vừa qua, Đức cha đã cử hành lễ làm phép dầu với hàng giáo sĩ địa phương, và biến cố này được mọi người trong giáo phận coi như một phép lạ.
Đồng tế thánh lễ có khoảng 400 linh mục, trong đó có nhiều vị đến từ các giáo phận láng giềng. Các linh mục đã lập lại lời hứa khi thụ phong linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Ugori nhấn mạnh rằng không một tín hữu công giáo chân chính nào được kỳ thị người khác vì lý do ngôn ngữ hoặc bộ tộc, vì chúng ta cùng thuộc một gia đình duy nhất. Đức cha cũng hứa bổ nhiệm các linh mục vào những nhiệm sở mới trong tương lai gần đây, và Ngài mời gọi các linh mục được bổ như thế hãy vui vẻ chu toàn công tác. Đức cha Ugori cũng nhắn nhủ các giáo dân hãy cởi mở đón nhận ý Chúa, đồng thời Ngài cảnh giác chống lại tình trạng vô pháp luật trong giáo hội. Báo Daily Post ở Nigeria cho biết nhiều người nhận xét rằng điều đang xảy ra ở giáo phận Ahiara thực là một phép lạ. Các vấn đề quá khứ đã được khắc phục, không còn chia rẽ hoặc kỳ thị. Tất cả chúng tôi họp thành một gia đình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nói về đề tài dư âm về văn kiện tìm Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây gần 10 ngày trong thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá 25 tháng 3 do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô, một số đại diện giới trẻ thế giới đã trao cho Ngài một văn kiện đúc kết một tuần làm việc của họ trong tiền Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ nhóm tại Roma với sự tham dự của hơn 300 đại biểu do các hội đồng giám mục các nước cử tới, cùng với 15.000 bạn trẻ khác tham dự góp ý qua các mạng xã hội. Văn kiện tổng hợp này dài 15 trang. Khi trao cho Đức Thánh Cha, các bạn trẻ cũng nhắm chuyển đến tất cả các nghị phụ và các tham dự viên Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 15 tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài Đức tin, người trẻ và sự phân định ơn gọi. Nhưng trước đó, văn kiện này được Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục dùng vào việc soạn tài liệu làm việc sẽ làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Công nghị các Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay. Ngoài phần dẫn nhập, văn kiện gồm 3 phần. Phần 1 nói về những thách đố và cơ may của người trẻ trong thế giới ngày nay. Phần 2 nói về đức tin và ơn gọi, phân định và đồng hành với người trẻ. Sau cùng, phần 3 nói về các hoạt động huấn luyện và mục vụ của giáo hội đối với người trẻ. Đi vào chi tiết hơn, phần thứ nhất lần lượt đề cập đến những vấn đề như huấn luyện và nhân cách, tương quan với người khác, người trẻ và tương lai, tương quan với kỹ thuật, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Phần 2 đề cập đến người trẻ và Chúa Giêsu, đức tin và giáo hội, ý nghĩa ơn gọi cuộc sống, phân định ơn gọi, người trẻ và việc đồng hành. Phần 3 nói đến cách hành xử của giáo hội, các nhà lãnh đạo trẻ, những chỗ được ưa chuộng nhất, những sáng kiến cần được củng cố, các phương thế cần được sử dụng, các phương tiện truyền thông, thờ lạy, suy niệm và chiêm niệm, làm chứng tá, sau cùng là tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục.
Tuy văn kiện của các bạn trẻ chỉ là bản góp ý với các nghị phụ và không có giá trị giáo huấn, nhưng trong hơn một tuần qua đã có nhiều phản ứng về văn kiện này. Chúng tôi xin ghi lại đây một số nhận xét của ký giả Thomas Atchit từ thành phố Asheville, bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ, và được phổ biến trên mạng Tường trình Công giáo Thế giới ngày 29 tháng 3 vừa qua. Ông Atchit viết, đọc văn kiện, người ta thấy nổi bật ba chủ đề chính. Trước tiên là đề tài công bằng xã hội và những khía cạnh xã hội trong cuộc sống. Người trẻ tìm cách dấn thân và đối phó với các vấn đề xã hội thời nay. Họ muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Và văn kiện nói đến những vấn đề công bằng xã hội đang là những điểm nóng thời sự ngày nay như bảo vệ môi trường, những thay đổi khí hậu, nạn buôn người, sát hại nữ giới, kể cả các bào thai nữ, chiến tranh, nạn tham ô hối lộ, kỳ thị chủng tộc, những chênh lệch xã hội, di dân, chấm dứt chiến tranh và một nền kinh tế hoàn cầu có thể đứng vững lâu dài. Các khía cạnh xã hội của đời sống cá nhân, kể cả hậu quả xã hội của việc huấn luyện nhân cách mỗi người, cũng được văn kiện nhấn mạnh. Một cảm thức thuộc về một cộng đoàn, một tập thể cũng là một nhân tố quan trọng trong việc hình thành căn tính của mỗi người. Nhưng giới trẻ ngày nay cảm nghiệm sự huấn luyện bản thân trong một bối cảnh xã hội khác với những kinh nghiệm với giáo hội. Những môi trường quan trọng để tạo nên cảm thức mình thuộc về một nhóm xã hội, một cộng đoàn hoặc một tập thể chính là các mạng xã hội và những bối cảnh xã hội và tự nhiên của người trẻ. Người trẻ đặc biệt đầu tư vào việc tìm kiếm khác biệt và họ đề cao giá trị của những ý tưởng khác nhau trong một thế giới hoàn cầu hóa và đa nguyên. Nhất là người trẻ tìm kiếm một ý nghĩa của bản thân trong khi tìm kiếm các cộng đồng hỗ trợ, nâng đỡ, có đặc tính chân thực và có thể đạt tới được, đó là những cộng đồng thăng tiến họ.
Đề tài quan trọng thứ hai trong văn kiện là phụ nữ. Một nhận thức chung là nhiều người trẻ ngày nay có một ý niệm không rõ rệt về vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Trong xã hội cũng như trong giáo hội, phụ nữ không được một chỗ đứng bình đẳng. Mọi người trẻ, nhất là phụ nữ, gặp khó khăn trong việc cảm thấy mình thuộc về cộng đoàn và có vai trò lãnh đạo trong giáo hội. Văn kiện có nhắc đến nhận thức về chức linh mục như một điều cho thấy rõ đâu là thế đứng của phụ nữ trong giáo hội. Vì thế, văn kiện kêu gọi có một tuyên ngôn rõ ràng về vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Giáo hội cần phải đào sâu nhận thức, sự hiểu biết của mình về vai trò của phụ nữ và tăng cường vai trò của nữ giới. Sự tăng cường này cần phải tiến hành trong tinh thần lòng kính mến của giáo hội đối với Đức Mẹ Maria. Ký giả Atchit viết tiếp, người ta nhận xét văn kiện chỉ nhắc đến Mẹ Maria hai lần và cả hai đều có liên quan đến ước muốn của phụ nữ được quyền bính. Trong những ngày trước đây, một bài báo mang tựa đề "Công việc hầu như không công của các nữ tu" được đăng trong tháng 3 vừa qua nơi phần phụ chương Phụ nữ Giáo hội Thế giới của nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Chủ đề của bài báo là tố giác sự bóc lột kinh tế đối với các nữ tu, và bài báo được nhiều cơ quan truyền thông Đạo và Đời trích dẫn, nhất là những gì nói về công việc phục vụ như nô lệ của các nữ tu trong giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ các bề trên dòng nữ hồi năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã phê bình sự đối xử với các nữ tu trong giáo hội, coi việc của các chị như một việc nô lệ hơn là một sự phục vụ, và Ngài đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu về vấn đề các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai. Theo ký giả Asik, chủ đề thứ ba trong văn kiện của Tiền Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ phản ánh nhiều tuyên bố của Đức Giáo hoàng Francisco và các vị cố vấn của Ngài, và văn kiện khẳng định rằng giáo hội nhiều khi bị người ta nhận thấy là quá nghiêm khắc và thường gắn liền với thái độ quá vụ luân lý. Điều này ngụ ý nói rằng giáo hội không có lòng thương xót và không yêu thương mọi người. Văn kiện của giới trẻ cũng nhận xét rằng những câu trả lời đơn giản cho các vấn đề phức tạp không phải là điều đủ. Người trẻ không muốn những câu trả lời như thuốc viên bọc đường hoặc là những câu trả lời bằng những công thức tiền chế. Một số giáo huấn luân lý của giáo hội như ngừa thai, phá thai, đồng tính luyến ái, nam nữ sống chung mà không kết hôn, hôn nhân và nhận thức về chức linh mục được gán cho nhãn hiệu là những vấn đề tranh luận và không có cuộc thảo luận nội bộ về những điều đó. Ngoài ra, văn kiện viết, một yếu tố trong sự phát triển căn tính của chúng ta là khám phá phái tính của chúng ta. Vì thế, người trẻ mong muốn giáo hội thay đổi giáo huấn hoặc ít nhất phải đi tới một sự giải thích rõ ràng, hữu lý hơn và gia tăng thông tin về những vấn đề đó.
Ký giả Asit nhận định rằng, một lập trường tương tự cũng đã được linh mục James Martin, dòng tên người Mỹ, đưa ra trong cuốn sách xuất bản năm 2017 với tựa đề Bắt một nhịp cầu. Trong đó, tác giả James Martin viết, một số giám mục đã xin giáo hội hãy loại bỏ thành ngữ khách quan là xáo trộn trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo khi nói về đồng tính luyến ái. Những phê bình của văn kiện Tiền Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ cũng giữ nguyên những lời của văn kiện Chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ được Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục công bố cách đây một năm. Trong đó, có đoạn khẳng định rằng, cần phải từ bỏ các thái độ cứng nhắc và giáo hội phải bỏ mọi lối hành động lỗi thời. Hầu hết văn kiện Tiền Thượng Hội đồng Giám mục có thể do một giới trẻ đời soạn ra. Việc cầu nguyện chỉ được nói lướt qua 5 lần trong văn kiện và không hề nói đến việc cầu nguyện như một việc thực hành thường xuyên hoặc một lối sống. Văn kiện không nói đến một vị thánh nào. Từ các thánh chỉ được nhắc đến vào những đoạn chót như những người vẫn còn quan trọng, mặc dù trước đó văn kiện nói rằng không phải tất cả chúng tôi đều tin rằng sự thánh thiện là điều có thể đạt được và là một dấu chỉ hạnh phúc. Tầm quan trọng của thánh lễ không được đề cao, ngoại trừ đoạn chỉ nói rằng tham dự thánh lễ không đủ như một căn bản đối với cộng đoàn. Việc thờ lạy mình Thánh Chúa chỉ được nhắc đến vào phần chót như một truyền thống của giáo hội, chứ không phải là điều thiết yếu của giáo hội. Việc nhắc đến các bí tích chỉ được đóng khung trong một đoạn vào cuối văn kiện, và tại đây bí tích hòa giải chỉ được lướt qua. Kinh Thánh không hề được trích dẫn. Nhắc đến trong văn kiện, danh Chúa Giê-xu được nhắc đến ở khoảng giữa văn kiện khi bàn đến nhân tính của Ngài, nhưng ít có cảm thức về thiên tính của Ngài, ý nghĩa và tầm quan trọng của thiên tính. Không có lần nào nhắc đến các văn kiện của Đức Giáo Hoàng hoặc giáo hội về giới trẻ, giáo dục hoặc ơn gọi. Không có thánh nhân, các thần học gia hoặc triết gia Công giáo được nhắc đến tên hoặc trích dẫn. Ngoài việc nhấn mạnh về việc tăng cường phụ nữ, văn kiện không nói gì về nam và nữ. Trong một văn kiện liên quan đến sự phân định ơn gọi, không hề nói về sự kiện một thanh niên và một thiếu nữ có thể có những ơn gọi khác, hoặc về một ơn gọi thông thường là hôn nhân. Ngoại trừ vấn đề tăng cường, tăng quyền, chọn văn kiện là unisex, một giới tính duy nhất từ đầu tới cuối. Chức phận làm cha, làm mẹ và các con cái không hề được bàn đến. Văn kiện Anh rễ sâu và lấy hứng từ thế giới hậu hiện đại ngày nay và giọng văn nói chung là chính giới trẻ, vừa là nguồn mạch vừa là tham chiếu cho hiện tại và tương lai. Văn kiện chuẩn bị năm ngoái nói rằng, giáo hội phải chấp nhận một lối tiếp cận mới về giới trẻ và phải tự kiểm thảo, và tái khám phá ơn gọi của mình là chăm sóc tha nhân như Đức Thánh Cha Francisco đã cổ võ vào đầu triều đại giáo hoàng của Ngài.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại phép lạ mở đường cho việc tuyên thánh của chân phước giám mục Oscar Romero.
Đức cha Oscar Romero, nguyên là tổng giám mục của Tổng giáo phận San Salvador, thành phố thủ đô của nước El Salvador. Đức cha đã thẳng thắn tố cáo bạo lực gây ra bởi chế độ độc tài của nước này. Ngày 24 tháng 5 năm 1980, Đức cha đã bị giết khi đang dâng thánh lễ tại một nhà nguyện trong một bệnh viện. Giáo hội đã tiên phong ngài lên hàng tôi tớ Chúa. Năm 1997, hồ sơ phong chân phước cho Đức cha bắt đầu được tiến hành, và ngày 23 tháng 5 năm 2015, ngài được tuyên phong chân phước. Ngày 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Oscar Romero, và phép lạ này mở đường cho việc giáo hội sẽ chính thức tuyên phong ngài lên hàng hiện thánh. Người được phép lạ nhờ sự can thiệp của chân phước Romero là bà Cecilia Flores, sống tại Mexicanos, thành phố vành đai của San Salvador. Ban sáng, sau khi các con đã đến lớp mẫu giáo, và ông Alejandro Rivas, chồng bà đi làm việc như một kỹ thuật viên, bà Cecilia chạy tới chạy lui với những công việc khác nhau trong nhà. Bà nói, tôi khỏe lại và tôi muốn làm việc. Cách đây 2 năm rưỡi, người phụ nữ này chỉ cách cái chết có một bước. Ông Alejandro Rivas, 42 tuổi, và vợ ông, bà Cecilia, 35 tuổi, thuộc thế hệ lớn lên trong sự cân bằng giữa cuộc nội chiến và cuộc tái xây dựng đầy khó khăn. Họ không biết nhiều về Đức cha Romero. Họ đã nghe nói không tốt về ngài và do đó họ có định kiến không đúng. Đức cha Romero là đối tượng của một sự phỉ báng tàn bạo và có hệ thống. Ngay cả trong giáo hội cũng không thiếu những lời chỉ trích. Với sự tiến triển của tiến trình phong thánh và nhìn nhận sự tử đạo của ngài, bầu khí đã thay đổi. Ông Alejandro kể, ngày 23 tháng 5 năm 2015, tôi và Cecilia tham dự lễ phong chân phước. Thật sự không phải bởi lòng sùng kính đối với Đức cha, cho bằng vì đó là một giây phút lịch sử. Bà Cecilia tiếp lời chồng. Lúc đó tôi đang mang thai tháng thứ 5 và việc mang thai của tôi rất phức tạp. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng tôi đã để cho mình bị thuyết phục. Gần đến ngày sinh, cả hai ông bà xin chân phước Romero gìn giữ đứa bé. Ông Alejandro nhấn mạnh, và nó đã được làm như thế ngay cả khi chúng tôi nguội lạnh với ngài. Một biến cố bất ngờ đã xảy ra vào mùa hè tiếp theo. Họ đã quyết định sẽ cho bà Cecilia sinh mổ vào ngày 3 tháng 9, nhưng bà không khỏe nên ngày 27 tháng 8, ông Alejandro đã đưa vợ đến bệnh viện. Sáng sớm ngày 28, cậu bé Luis Carlos chào đời. Sau đó tình trạng sức khỏe của bà Cecilia trở nên tồi tệ, những cơn đau ở bụng của bà ngày càng gia tăng. Khi tròng mắt của bà mờ đi, ông Alejandro hiểu rằng vợ mình đang lìa bỏ mình. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu cho bà Cecilia, và họ khám phá ra bà bị một chứng bệnh hiếm, hội chứng HEF, là hội chứng thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu ở thai phụ. Sau ca phẫu thuật, bà Cecilia rơi vào tình trạng hôn mê, nhìn thấy vợ nằm bất động, thân thể đeo 14 ống dẫn, mắt chảy máu. Ông Alejandro hiểu rằng mình đã mất người vợ thân yêu rồi. Bác sĩ cũng khẳng định với ông, chúng tôi không thể làm gì hơn nữa. Nếu ông tin, hãy cầu nguyện đi. Ông Alejandro thật sự thất vọng. Thình lình vào khoảng 2 giờ sáng, ông tình cờ tìm thấy cuốn sách thánh kinh của bà ông, bà cụ Rebecca, một người rất sùng kính đức cha Romero. Từ khi ông còn nhỏ, bà đã kể cho ông nghe về ngài như một vị anh hùng. Thường thì ông Alejandro không cầu nguyện với sách thánh kinh, nhưng lần này thì ông mở sách. Giữa các trang sách của cuốn thánh kinh có một tấm ảnh của đức cha Romero. Ngay lập tức, ông Alejandro cầu nguyện với đức cha Romero. Bà của con đã kể với con rằng cha có tình thương mến vô cùng dành cho dân tộc El Salvador. Con xin cha hãy khấn cầu cho Cecilia vợ con. Sáng hôm sau, ông Alejandro nhận thấy các cơ quan nội tạng của bà Cecilia bắt đầu có dấu hiệu hoạt động. Ông Alejandro tin rằng đức cha Romero đã nghe lời ông cầu xin. Thế là ông xin những người bạn thuộc phong trào con đường tăng dự tòng mà ông và bà Cecilia tham gia cùng hiệp ý cầu nguyện. Không đầy một tuần sau, bà Cecilia hết hôn mê và được xuất viện. Bà chia sẻ, tôi đã không tin khi họ kể lại với tôi về phép lạ, nhưng chứng tá của nhiều người đã cầu nguyện cho tôi đã thuyết phục tôi. Họ đã thúc đẩy tôi trình bày sự việc cho cơ quan phụ trách phong thánh. Dần dần tôi bắt đầu thực sự khám phá ra đức cha Romero, các bài giảng tuyệt vời của ngài, đức tin và lòng can đảm của ngài. Ngay khi được biết về việc nhìn nhận phép lạ, chúng tôi muốn tạ ơn đức cha Romero. Chúng tôi đã đến mộ của ngài. Tôi xin ngài canh giữ gia đình tôi và đất nước El Salvador. Bị tàn phá bởi bạo lực, ngài đã muốn một tương lai hòa bình cho quê hương. Chúng tôi vẫn cần sự trợ giúp của ngài để xây dựng nó.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài vài suy nghĩ về charisma.
Quý vị khán giả, những năm sau Công đồng Vaticano II, trong giáo hội Công giáo xuất hiện phong trào canh tân thánh linh và đặc sủng thánh linh, thường gây ấn tượng bởi những buổi cầu nguyện chữa bệnh hoặc nói tiếng lạ. Sau những phản ứng tiêu cực lúc ban đầu, vì xem ra phong trào này bắt nguồn từ một vài giáo phái tin lành bên Hoa Kỳ, người ta bắt đầu nghiên cứu các đặc sủng một cách hệ thống. Trong những bài vừa qua, chúng tôi đã cố gắng trình bày đạo lý về các charisma, bắt đầu từ các bản văn của đất nước, rồi bước sang lịch sử xã hội. Chúng ta nhận thấy sự thanh trầm của các charisma từ thời các giáo phụ tới Công đồng Vaticano II. Mặt khác, là khi charisma xem ra bị lãng quên ở trong thần học, thì từ ngữ này được sử dụng trong xã hội học để ám chỉ các yếu tố làm linh hoạt đời sống của xã hội. Thực ra, danh từ charisma mang nhiều nghĩa khác nhau. Có lẽ một vài người chỉ nghĩ tới những hiện tượng nói tiếng lạ hoặc chữa bệnh. Nhưng mà trong các thứ của Thánh Phaolô, trên sách các charisma dài hơn nhiều. Hơn nữa, trải qua dòng lịch sử, khái niệm charisma được mở rộng chứ không chỉ giới hạn vào danh mục được liệt kê trong Tân Ước. Công đồng Vaticano II đã muốn bao gồm nhiều dạng thức khác nhau của ân huệ thánh thần nhằm đảm nhận các công việc và các chức vụ để canh tân và xây dựng xã hội. Các ân này có thể là đặc biệt hoặc đơn sơ, vì thế khó lòng được kê đầy đủ rạch ròi tất cả mọi charisma. Cần phải nhìn các charisma trong tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Điều này quá hiển nhiên, tuy rằng thường dễ bị bỏ quên. Tuy nhiên ở đây chúng ta muốn giới hạn vào một vai trò của charisma trong xã hội mà thôi. Như vừa nói, các charisma không phải là hiện tượng khác thường ở trong xã hội. Giáo hội không ngừng được Chúa Thánh Linh trang điểm với các charisma, nhờ đó có khả năng chu toàn sứ mạng của mình. Việc đề cao sự hiện hữu của các charisma trong đời sống xã hội muốn lưu ý rằng, tất cả một phần tử của dân Thiên Chúa đều có nghĩa vụ và quyền lợi góp phần vào đời sống và sứ mạng của giáo hội, được tóm lại trong ba loại phận sự chính: chứng tá và loan truyền, chúc tụng và cầu nguyện, phục vụ bác ái. Thần học Trung Cổ đối chọi giữa ơn đặc sủng và ơn thánh sủng. Sự đối chọi này một lần cảnh cáo nghiêm trọng. Có thể những người nói tiên tri là phép lạ, nhưng cuối cùng lại bị loại trừ ra khỏi nước trời. Matthew chương 7 câu 22-23. Vì thế, Thánh Phaolô nhắc nhở rằng, nếu mà thiếu đức ái, thì các đặc sủng đều vô giá trị. 1 Cô-rinh-tô chương 13. Đó là nói trên nguyên tắc. Trên thực tế, ta không nên phân biệt hai loại ân huệ đó. Một đàng, bởi vì sự thánh thiện là một dấu chỉ trách nhiệm tính xác thực của đặc sủng. Cứ xem quả thì biết cây, cây tốt sinh trái tốt. Đặc khác, sự thánh thiện cũng là một đặc sủng mà thánh linh ban cho xã hội. Các vị thánh đã góp phần rất lớn vào sự xây dựng và tăng trưởng của hội thánh. Cấu trúc của hiến chế tiến lý về hội thánh Lumen Gentium của Công đồng Vatican II cho phép kết luận như vậy. Chương 3 và chương 4 cho thấy khía cạnh cơ cấu của hội thánh, hàng giáo phẩm và các giáo dân. Còn chương 5 và chương 6 cho thấy khía cạnh thánh thiện của giáo hội, ơn gọi đến thánh nói chung và hàng tu sĩ nói riêng. Sự đối chọi giữa yếu tố phẩm trần và yếu tố đặc sủng tuy bắt nguồn từ học thuyết xã hội học của Max Weber, nhưng mà cũng cung cấp cho ta một vài chi tiết hữu ích để suy tư. Những điều sau đây dựa theo lá thư Juvenis Ecclesia của Bộ Giáo Đức Tin, đặc biệt trong phần thứ 4. Trong các bản văn Công đồng Vatican II, ta thấy sự đối chọi này được nói tới ở Lumen Gentium số 4 và Argentes. Thánh linh xây dựng và hướng dẫn xã hội bởi những ân phẩm trần và những ân charisma khác nhau. Được trích lại Argentes số 4. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng, các phẩm trần cũng được kể vào số các charisma, do được đặt tay cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Các giám mục được hứa ban charisma chân lý, để luôn trung thành với truyền thống các thánh tông đồ. Các ngài được trao nhiệm vụ điều hành cộng đoàn, trong đó bao gồm cả việc phân định các đặc sủng. Dù sao, sự phân biệt giữa cơ cấu và đặc sủng nói lên sự căng thẳng sống còn của bất cứ cộng đoàn nào, kể cả các cộng đoàn dòng tu. Thực vậy, các cộng đoàn dòng tu bắt đầu bằng một đặc sủng của việc sáng lập. Việc sáng lập có sức thu hút các đệ tử kết nạp thành cộng đoàn. Nhưng mà sớm muộn gì, việc sáng lập cũng phải nghĩ tới việc thiết lập các cơ cấu điều hành. Các cơ cấu này cần thiết cho sự tồn tại của cộng đoàn. Nếu mà thiếu cơ cấu, thì cộng đoàn sẽ sớm tan rã. Chậm lắm là khi việc sáng lập đã yếu sức hoặc qua đời. Tuy nhiên, mặt trái của cơ cấu là dễ mất đi những sáng kiến năng động. Cơ cấu dễ biến thành cứu cánh thay vì là phương tiện để phát triển cộng đoàn. Vì thế, rất dễ bóp méo căn tính của cộng đoàn. Điều này càng đúng hơn nữa khi phóng lớn lên tổ chức của xã hội. Dù xã hội không ngừng được thánh linh trang bị bởi các đặc sủng để được sinh động và làm chứng tá cho tin mừng, nhưng mà các cơ cấu dễ trở thành cứng nhắc, chú trọng đến việc tuân hành pháp luật hơn là những kế hoạch mới mẻ thích thời. Bởi vì người ta sợ đạo luật trật tự của giáo hội. Nhưng mà chỉ trích của Chúa Giê-xu đến hàng lãnh đạo Do Thái, các kinh sư và người Pha-ri-siêu vẫn luôn có giá trị đối với xã hội. Những người giữ vai trò lãnh đạo thì có nhiệm vụ phân định chứ không phải dập tắt đặc sủng. Nhưng tự hỏi, có tiêu chuẩn nào giúp cho công việc khó khăn này hay không? Văn kiện Juvenis Ecclesia của Bộ Giáo Đức Tin vừa nói trên đây đưa ra 8 tiêu chuẩn áp dụng cho các hiệp hội ở trong xã hội. 1. Ưu tiên của ân gọi đến thánh của mỗi Kitô hữu. Mỗi hiệp hội được khai sinh từ việc chia sẻ một charisma chân thực, phải luôn luôn phục sự sự thánh thiện trong xã hội. Vì thế, phải luôn luôn phục vụ cho việc làm tăng trưởng đức ái và hướng đến tình yêu trọn hảo. Thứ hai, dấn thân vào việc loan truyền tin mừng. Các charisma chân thực là những ân huệ được Chúa Thánh Linh tháp nhập vào thân thể hội thánh, được kéo về trung tâm là Đức Kitô và rồi được truyền vào đậm được truyền giáo. Như thế, các charisma phải được đánh dấu bởi sự hòa hợp và cộng tác vào mục đích tông đồ của xã hội và cho thấy lòng nhiệt huyết truyền giáo làm tăng gia những tác nhân cho cuộc tái truyền giáo tin mừng. Thứ ba, tuyên xưng đức tin công giáo. Mỗi hiệp hội mang đến charisma phải là một nơi giáo dục đức tin cách toàn vẹn,
chấp nhận và công bố chân lý về Đức Kitô, về xã hội và về con người, sẽ đúng huấn quyền của xã hội là cơ quan giải thích chân lý đó cách chính thức. Thứ bốn, làm chứng cho sự hiệp thông thực sự với toàn thể xã hội. Thứ năm, nhìn nhận và kính trọng sự bổ sung tương hỗ của các thành phần charisma khác trong xã hội. Điều này đưa tới thái độ sẵn sàng hợp tác tương trợ lẫn nhau. Thật vậy, một xã hội chắc chắn về charisma chân chính là tính xã hội của nó, khả năng kết hợp hài hòa của nó với đời sống chân thánh của Thiên Chúa vì lợi ích mọi người. Một thực tại mới mẻ cho Chúa Thánh Linh Trao Ban không cần làm lu mờ các ân huệ và các lãnh đạo khác để cho mình được khẳng định. Thứ sáu, chấp nhận những lúc thử thách trong việc phân định các charisma. Bởi vì ơn charisma có thể là một yếu tố mang lại sự mới mẻ cho đời sống tâm linh của xã hội và thuật tiết có thể gây nhiều rắc rối. Cho nên, một tiêu chuẩn đánh giá tính chân thực của đặc sủng đó là khiêm nhường, chịu đựng nghịch cảnh. Tương quan với charisma chân chính, sự mới mẻ và đau khổ nội tâm là một hàm số lịch sử về sự nối kết charisma với thập giá. Thứ bảy, sự hiện diện các hoa trái thiêng liêng, chẳng hạn như bác ái, hoan lạc, bình an và nhân ái. Khao khát muốn sống mạnh mẽ hơn đời sống của xã hội, và khao khát mạnh mẽ muốn lắng nghe và suy niệm lời Chúa. Và sau cùng, tiêu chuẩn thứ tám, quan tâm tới các vấn đề bác ái xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.